Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, hôm nay có nhiều câu hỏi của quý thính giả gửi đến về những thắc mắc liên quan đến thuế. Thì chúng tôi xin nhờ anh Lộc trả lời dùm. Câu đầu tiên, đến hôm nay thì chỉ còn hơn một tuần nữa là đến hết hạn nộp hồ sơ thuế, phải không anh? Nếu những người chưa khai thuế thì phải làm sao ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, như chúng ta biết là theo cái tục lệ anh, là cái ngày 31 tây tháng 10 là cái ngày mà cuối cùng để mà chúng ta khai thuế, tức là cái mùa thuế nó hết anh, là cái thời gian đó. Tuy nhiên đó không phải là cái ngày mà chấm dứt, cái đó chỉ là dành cho những người nào mà tự khai thuế lấy, tức là một cái mình tự khai lấy khai gì mình đi qua người đại diện khai thuế rồi này nọ, thì đó là mình tự làm lấy. Thì ngày 31 tây tháng 10 là cái ngày cuối cùng để mà chúng ta nộp cái hồ sơ thuế đó. Còn nếu mà chúng ta đã khai thuế qua một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký, tức là cái tax agent á, thì là cái thời gian gia hạn nó cũng dài lắm anh. Có nhiều người lên tới tháng 5 năm tới lận. Do đó là cũng không có phải mà lo lắng gì nhiều, tại vì dĩ nhiên á là trong cái thời gian này là cái thời gian dịch đồ đó, đặc biệt là ở Victoria này đó, do đó là nó cũng dễ giải cái phần đó.
Dạ vâng, có trường hợp thưa anh hôm nay là có những chuyến bay từ nước ngoài về và trong tương lai sẽ có những chuyến bay đang đưa người Úc bị kẹt ở ngoại quốc về nước, thì những người đó họ dĩ nhiên là không thể khai thuế tại nước ngoài được. Do đó thì vấn đề trễ nải của họ thì tính sao thưa anh?
Dạ thì dĩ nhiên anh, là không những là cái thuế cá nhân không, mà những cái thuế khác, tức là cái BAS hoặc là activity statement nào đó anh, thì nó cũng có những cái mà mình cũng trễ nải. Nhưng mà cái quan trọng đó là sở thuế họ có cái những cái sự miễn chuyển trong đó để mà cứu xét từng cá nhân một, để mà cho giảm cái tiền phạt đó đó anh. Do đó là nếu mà mình bị những cái trường hợp như vậy thì tốt nhất là mình có thể mình xin sở thuế để mà gia hạn thời gian, tốt nhất là để như vậy, để mà tức là có cái là họ sẽ không bạc phạt mình, và họ cũng rất là nhân nhượng trong cái trường hợp đó, để mà cho chúng ta thêm thời gian để mà làm những cái giấy tờ đồ và trễ nải trong cái việc nộp. Nhưng mà cũng xin nhắc lại, nhấn mạnh một lần nữa đó, là nếu mà chúng ta dùng người đại diện khai thuế thì có đăng ký đó, thì nếu mà mình có tên trong cái danh sách đó thì thường đó là cái thời hạn gia hạn nó cũng khá dài, do đó là mình không phải quan tâm nhiều. Còn nếu mà có bị phạt, tại vì có nhiều khi những cái trường hợp mà sở thuế khi mà, tại vì họ là xài bằng hệ thống điện toán, tại vì trong những cái năm qua mà mình cứ trễ hoài, thì đó là những cái trường hợp mà sở thuế họ sẽ có những cái phạt cho mình. Và tới lúc đó thì dĩ nhiên mình cũng có thể mình điều đình để mà họ giảm được phần nào trong cái chuyện đó. Dạ.
Dạ vâng, cái đó cũng hợp lý thôi, bởi vì trong thời buổi đại dịch này thì không thể nào mà gây khó khăn cho những người đóng thuế được. Dạ vâng, câu hỏi thứ hai thì thưa anh, vì lệnh lockdown, tức là phong tỏa đó, tôi không thể đến gặp kế toán để khai thuế được. Vậy nếu tôi nộp thuế trễ thì có bị phạt không?
Dạ, vì như chúng ta được biết đó, là đặc biệt là tiểu bang Victoria này đó, là các văn phòng kế toán đâu cũng là đóng cửa, không được mở cửa để mà tiếp khách đồ này nọ. Thì dĩ nhiên là có một số quý vị thì làm qua mạng, hoặc là có thể gửi hồ sơ qua bằng email hoặc là text. Nhưng mà có một số thì muốn đến gặp mặt, thì nếu mà trễ thì như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, là nếu mà mình có cái đại diện khai thuế của mình rồi thì cái hồ sơ thuế mình cũng không có bị trễ nải gì, tại vì là họ có trong cái list của cái danh sách của cái thân chủ đó là sẽ thấy họ sẽ cho gia hạn cái thời gian thôi, do đó là mình không phải lo lắng gì nhiều về cái phần đó. Thì nếu mà có bị phạt thì là cũng dễ dàng để mà kế toán điều đình để mà giảm cái tiền đó thôi, tại vì cái lệnh lấp đảo này là đâu có ngoài cái ý muốn của chúng ta, do đó là cái chuyện đó là không có thành vấn đề cái chuyện đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu nữa hỏi nữa là lần trước anh có trình bày về việc giảm thuế, vậy luật đó đã thông qua chưa và phần giảm thuế đó sẽ được áp dụng thế nào thưa anh?
Là trong tình đó là họ đã đưa ra sở thuế, họ đã đưa ra một cái bản thuế trừ thuế mới cho các cái chủ nhân để mà họ áp dụng từ sau ngày 13 tháng 10 này, là họ áp dụng cái phần đó. Do đó là có một số quý vị sẽ thấy là cái khi mà lãnh lương lần này có thể là nó được tăng lên chút đỉnh, là cái phần thuế của năm vừa qua đó là năm vừa mới đây đó là đã được thông qua, do đó là chủ nhân họ có thể là trừ thuế giảm bớt lợi chút đỉnh cho chúng ta. Thì đó là cái mà mình có thể là mình thấy là cái tiền lương của mình nó tăng lên chút đỉnh là như vậy. Dạ.
Dạ vâng, trở lại câu hỏi trước thì thưa anh nói rằng việc mà giảm thuế lợi tức cá nhân đó thì đã được thông qua, dĩ nhiên là cái tin tức đó thì ai cũng biết rồi, tức là tại Hạ viện và Thượng viện đều thông qua vì lao động và đảng xanh không chống đối. Nhưng mà thưa anh, từ cái chỗ thông qua đạo luật cho đến khi mà sở thuế áp dụng thì cũng phải có một cái quyết định nào của sở thuế, chứ còn có hy vọng gì đâu mà chủ nhân mà tự động mà giảm thuế cho công nhân mình. Thưa anh, như anh nói rằng nếu mà kỳ lương này thấy tự nhiên thấy tiền mình lên thì biết rằng mình được hưởng cái giảm bớt lợi tức cá nhân, thì cái chuyện đó có vẻ như là ít có xảy ra nếu đó là một công ty, chứ còn một cái xí nghiệp tư nhân hoặc là một doanh nghiệp nào đó thì không có áp dụng mà nhanh chóng như vậy được, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì do đó là cái chúng tôi muốn nói đó là trong tuần vừa qua, tức là ngày 13 tây trở mới đây đó, là mấy ngày hôm nay đó, là sở thuế họ đã in ra, họ đã đưa ra cái mức thang mới rồi anh, và cái phần mà để mà cho các chủ nhân dựa theo đó để mà trừ thuế cho nó đúng, cho cái từ ngày 13 tây, sau ngày 13 tây trả tiền đó anh, là phải dựa theo cái bảng lương mới, cái bảng thang mới để mà trừ lương cho nó đúng đó anh. Là đó là cái mà như anh nói, tại vì hai bên đã đồng ý thông qua thì khi lúc đó là nó sẽ là luật, do đó là sở thuế họ bắt buộc họ làm sớm để mà cho tất cả. Thì đến hôm nay thì nếu mà những cái công ty, những cái chủ cơ nghiệp mà dùng những cái hệ thống to điện toán của cái software đó để mà tính ra lương bổng á, thì là nó đã được tính sẵn hết rồi, do đó là mình sẽ thấy nó khác biệt nha. Những cái chủ nhân mà có thể là có một hai người đồ này nọ, nhiều khi không có dùng cái hệ thống lương bổng mà điện toán, thì là có những cái bản mà sở thuế họ đã đưa ra và cái chủ nhân sẽ có những cái đó để mà dựa theo. Thì nó có những cái bản tính rồi, nó rất là dễ để mà theo dõi đó anh. Thì có thể là những người kế toán họ đã đưa ra cho thân chủ của họ những cái bản đó để mà bắt đầu áp dụng đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nhưng mà trường hợp của một người tự mình làm chủ và tự mình trả lương cho mình đó, thì những người đó đâu có đủ kiến thức về vấn đề kế toán. Và thưa anh, như vậy đó thì có lẽ là đến khi nào khai thuế thì họ sẽ được bồi hoàn lại giống như hàng năm, phải không anh?
Dạ không, thì tức là sở thuế họ yêu cầu là chúng ta phải dùng cái bản mới, tức là nếu mà có kế toán hoặc là mình có thể mình vào trang mạng của AGO để mà mình in ra cái bản mới để mà dựa theo đó mà tính trừ lương cho nó đúng đó anh, trừ thuế cho nó đúng.
Trường hợp đó là trường hợp của một chủ doanh nghiệp nhỏ mà tự mình làm chủ, và đồng thời mình cũng là chính mình là công nhân luôn, thành thử ra mình tự trả lương cho mình. Như vậy thì thưa anh, có gặp trở ngại gì không?
Dạ không anh, tức là tất cả, tức là nếu mà mình là chủ nhân mà mình có lương bổng á, thì tức là mình cũng là nhân viên của cái công ty đó mà thôi. Do đó là cũng dùng cái bảng thang đó mà thôi. Thay vì trước á, mình dùng cái bảng trước đây thì năm 18 ra tới năm nay. Và nhưng mà năm nay á, thì bây giờ á, sở thấy họ đưa cái bảng mới. Thì bây giờ mình chỉ dựa theo cái bảng mới, thì tức là mình già ra là ví dụ như là mình 500 đồng thì mình trừ thuế bao nhiêu để mà cho nó chính xác. À, tại vì cái quan trọng á, là khi mà tới 3 tháng nếu mà những cái cơ sở kinh doanh nhỏ đó là phải báo cáo qua lương bổng từng nhân viên một cho chủ nhân, cho sở thuế qua cái dạng single tax return. Do đó là họ cũng phải có cái bản đúng. Và nhân đây á, thì chúng tôi cũng xin nhắc với quý vị đó là những cái tiền thuế, những cái tiền mà những cái BAT, những cái activity statement đồ mình trễ á, thì sở thuế nó còn cũng họ cũng còn nhân nhượng trong cái phần đó. Tuy nhiên có một cái đó là chúng ta sẽ không được gia hạn, đó là cái phần mà hưu bổng cho nhân viên, tức là super guarantee cho nhân viên. Nếu mà chúng ta đóng trễ hoặc là chúng ta lơ lãng cái phần đó, và sở thuế là cái luật họ sẽ áp dụng, và sở thuế sẽ không có quyền để mà uyển chuyển trong cái phần phạt đó, mà cái đó là cái luật trong luật đàng hoàng. Tức là nếu mà mình đóng trễ qua ngày 28 tháng 10 là những cái số tiền á là mình đóng đó là sẽ không được khai khấu trừ thuế, và mình phải làm một cái báo cáo lên cho sở thuế để mà chứng minh cái số tiền đó, báo cáo và có cái hình phạt ở trong đó nữa. Do đó là cái quan trọng là chúng tôi xin nhắc nhở quý vị đó là trước ngày 28 là chúng ta phải thanh toán tiền, đóng tiền hưu bổng cho nhân viên của chúng ta. Mỗi cái qua một cái quarter là chúng ta phải làm cái chuyện đó là trước tiên hết. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, câu hỏi tiếp là trong mùa dịch coronavirus, tôi có rút ra 10.000 đô la để tiêu xài. Vậy nay nếu như tôi muốn salary sacrifice để đóng vào super thì có được hưởng phần khấu trừ thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái này đó là thông thường á, là tại vì như chúng ta biết á, khi mà chúng ta được quyền để mà rút ra tiền để mà trong cái đại dịch coronavirus này đó, là nó có những cái điều kiện. Thì một trong những cái điều kiện mà chúng ta lấy ra đó là thứ nhất là cái thu nhập của chúng ta giảm đi, hoặc là giờ làm việc của chúng ta giảm đi. Do đó là chính phủ họ cho cái lực để mà cho chúng ta làm như thế. Và nhưng mà trong tương lai, tại vì nó chỉ là trong cái thời gian hạn định đó mà thôi, thì sau này nếu mà mình có cái thu nhập khá hơn mà mình có khả năng, thì mình có thể mình đóng ngược lại vào cho vào, hoặc là salary sacrifice, tức là hy sinh lương của mình để mà đóng thêm vào super, thì cái đó là cũng được phép mà thôi, chứ không có gì trở ngại cả. Tức là mình rút tiền ra đó là cái tiền đó là tiền đó sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà khi mà mình salary sacrifice thì đó là cái phần đó, nếu mà mình báo cho cái nơi quỹ hưu bổng biết tới cuối năm đó, trước khi mình khai thuế, thì mình báo cho họ biết là mình có, thí dụ mình có đóng thêm vào super sau này, thì là báo cho họ biết là mình dự định để mà mình khai thuế, thì là họ sẽ cấp cho mình một cái thư để mà cái cho biết là họ đã chấp nhận cái đó để mà chúng ta đi khai thuế thôi. Thì đó là cái đó thì cũng được với điều kiện là, tại vì nó có những cái luật lệ mà cũng như là đưa ra nhằm nói là có những cái mà nó gọi là double dip, tức là mình một á, là mình lấy tiền ra và lấy tiền này mình bỏ ngược lại như vậy á, thì tức là có những cái mà cũng như cố ý mà để mà làm như vậy á, thì đó là sở thuế sẽ coi tới thôi. Còn nếu mà bình thường, tại vì có một cái thời gian nào đó trong cái năm mình có thể là cần cái số tiền đó mình rút ra, và sau này khi mà mình khá thì mình có quyền mình bỏ vô hưu bổng, thì cái đó họ không có cấm đón cái chuyện đó anh. Dạ.
Một khán giả hỏi là em có nhà cho mướn và mỗi 2 tuần em đi thu tiền nhà, và nếu cần sửa chữa nhà em cũng tới xem xét để sửa khi cần. Vậy em có thể khai cho chi phí sửa chữa và đi lại được không? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần mà sửa chữa đồ á, là cái phần đó thì nếu mà mình chứng minh được là những cái sửa chữa đó và liên quan tới cái nhà mà mình đang cho mướn và mình sửa chữa chứ không phải tân trang ha, tức là nó hư mình sửa để mà cho nó hoàn hảo lại, chứ không phải là mình mua nguyên một cái máy mới hoặc là gì đó mà nó khác cái trước. Đó là những cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế ngay lập tức, những cái nó gọi là repair and maintenance. Còn nếu mà nó và những cái mà trang thiết bị hoặc những cái lồ mới mình thay mới đồ này nọ thì có thể là mình phải chích cụ trong một cái thời gian vài năm. Tuy nhiên cái phần mà di chuyển, tức là mình phải lái xe đến đó để mà mình sửa chữa đồ này nọ đó, là trong thời gian trước, những năm trước đây, tức là trước năm 18 là mình được phép để mà khai khấu trừ cho những cái chuyến di chuyển, tức là travel expense đó. Tuy nhiên trong cái thời gian sau này đó, là ngoại trừ là mình làm những cái một cái những cái công ty hoặc là cái trust, mainly trust đồ này nọ, chứ không phải là cá nhân hoặc là cái family trust thì không được, mà những cái công ty lớn thôi. Còn nếu mà cá nhân mình đó, nói là cá nhân mình đó, nếu mà mình cho mướn đó, thì rất tiếc là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế những cái chi phí mà nó liên quan tới cái việc mà di chuyển để mà đi tham khảo nhà sửa chữa hoặc đi thâu tiền vân vân. Đó là cái điều luật mới họ đưa ra để mà họ giảm cái phần mà khấu trừ đó. Dạ.
Dạ vâng, dạ, cũng liên quan đến vấn đề mà cho thuê nhà thì thưa anh cũng biết rằng các chính phủ liên bang cũng như tiểu bang đều có lệnh là không được trục xuất người thuê nhà mà không có tiền đóng. Thành thử ra chuyện này nếu mà số tiền mà thuê mà vẫn còn tồn động lâu dài đó, thì thưa anh, trường hợp này phải chờ tới đến khi nào mà giải tỏa cái lệnh mà không được trục xuất những người thuê nhà? Nếu không thì nếu không phải đưa ra trước tòa án giống như các trong lúc bình thường, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó là những cái mà mỗi tiểu bang đó anh, nó có những cái luật lệ và có những cái mà họ hoặc là những cái mà ban thị chỉ thị đưa xuống để mà nhằm tránh những cái chuyện mà đuổi người đồ này nọ là không có lý do chính đáng. Tại vì cái COVID này đó là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều người, và có một số người vì cái hoàn cảnh và do đó là họ sẽ không có khả năng mà để mà đi tìm nhà đồ này nọ, do đó là có những cái luật lệ như vậy để mà có cái phần đó. Thì chúng tôi cũng được biết là những cái business cũng là trong cái nằm cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên nó có phải có những cái lực để mà không phải là mình cứ là mình, tức là mình không cần biết tới, mình nói thôi họ không có quyền đuổi mình, bởi mình cứ muốn làm gì làm thì không được. Tại vì mình phải chứng minh được, và cái thu nhập của chúng ta, đặc biệt là những cái commercial á, là mình phải chứng minh được những cái thu nhập và lý do mà mình xin giảm hoặc là như thế nào, chứ không thể nào mà mình nói thôi bây giờ đại dịch rồi họ không có dám làm gì mình đâu này nọ. Tại vì mình phải nghĩ tới là nó không phải là bây giờ mà nó còn tương lai nữa, sau này khi mà hết đại dịch rồi thì đó là chủ nhân họ có thể là họ sẽ không cho mình mướn nữa, hoặc là đó là họ có quyền họ đuổi mình nếu mà mình không có hợp tác với họ. Tức là mình phải chứng minh cho họ là cái thu nhập của mình như thế nào và cái lý do mà mình xin miễn giảm. Còn nếu mà hai bên không đồng ý thì có một cái ủy ban hòa giải để mà họ đứng ra họ giúp để mà điều hành điều đình những cái chuyện như vậy, chứ không thể nào mà mình cứ bỏ qua không có hợp tác là không được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và hy vọng rằng các câu hỏi của quý thính giả gửi đến thì quý thính giả cũng đã hài lòng với cách trả lời của anh Lộc. Và quý vị có những thắc mắc gì xin cứ là gửi về đài SBS, chúng tôi sẽ nhờ anh Trịnh Hữu Lộc để giải đáp. Vâng, cảm ơn anh.
Dạ, xin cảm ơn anh Bách, và một lần nữa thì xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ trả lời trong những cái chương trình tới. Và xin kính chào anh Văn Bách và xin chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.